Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế và Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18.
Hưởng ứng ngày dân số thế giới, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Việt Nam 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển với nhiều hoạt động thiết thực.
Việc sắp xếp, sắp nhập xóm, tổ dân phố theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng là chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên cũng đang tích cực thực hiện lộ trình sắp xếp lại các xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 7, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân và các phòng ban chức năng của thành phố bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian qua, các giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, v.v. Ngoài ra, các đại biểu cũng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Ủy ban dân thành phố, trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn trong việc quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong cử tri. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị chức năng của thành phố giải trình làm rõ nhiều vấn đề, đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 theo đúng luật định.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy trên 3.600 hecta lúa. Tính đến thời điểm này, bà con đã gieo cấy gần 80% diện tích với các giống lúa lai TH35, Thịnh Dụ 11, HKT99 và các giống lúa thuần chất lượng cao như DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc, Hương Thơm số 1. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.000 lượt người về kỹ thuật gieo cấy, cơ cấu giống, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh, đồng thời triển khai các mô hình giống lúa mới cho người dân và đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật cấy hàng rộng hàng hẹp kết hợp phân nén NK dưới sâu với diện tích 100 hectare tại 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Đối với các diện tích còn lại, các xã phường tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương gieo cấy để đảm bảo khung thời vụ.
Ngày 10 tháng 7, Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung mới nhất về Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn mới nhất năm 2019. Những kiến thức về hòa giải tại cơ sở và triển khai kết luận số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 8 nội dung cụ thể. Trong đó trọng tâm là các nội dung phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng hóa các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa. Việc tổ chức các hoạt động trên giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học và tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn nắm được những kiến thức, nội dung cơ bản của kết luận số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng như những kiến thức pháp luật cơ bản để áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày.
Ngày 10 tháng 7, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại hai xã Quyết Thắng và Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Dự lễ công bố có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đại tá Đăng Văn Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định được công bố, mỗi xã được bố trí 5 cán bộ công an chính quy, trong đó có một trưởng công an, một phó công an và 3 cán bộ. Đây là những cán bộ đã được cấp ủy, lãnh đạo công an địa phương tin tưởng lựa chọn và đã hoàn thành chương trình tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ trước khi được điều động. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên chúc mừng các đồng chí được điều động, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, tiếp tục học hỏi, trau dồi nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở.
Sáng 11 tháng 7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 1987, 11 tháng 7 năm 2019, sơ kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ra đời của Ngày Dân số Thế giới và đánh giá kết quả hoạt động của ngành dân số tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến hết tháng 6, dân số toàn tỉnh là trên 1,2 triệu người, tăng trên 10.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đạt 92,4% kế hoạch năm. Tổng biện pháp tránh thai hiện đại tăng trên 1.300 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018. Có trên 14.000 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, chiếm 81% bà mẹ mang thai, vượt chỉ tiêu giao 70%. Qua đó đã phát hiện 7 trường hợp dị tật thai nhi. 103 trên 103 xã của 9 huyện thành thị đã thực hiện chiến dịch dân số đợt 1. Qua đó đã cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho trên 3.600 đối tượng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh trong thời gian qua còn một số tồn tại, như số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 803 trẻ, tăng 1,7% so với năm 2018. Tỷ lệ chênh lệch giới tính vẫn còn diễn ra. Trong 6 tháng cuối năm, ngành dân số tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chuẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2019 được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc lựa chọn là 25 năm sau Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, thúc đẩy tiến độ nhằm đạt được những nội dung đã cam kết. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề Việt Nam 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế và Dân số và Phát triển Cairo 1994 với nhiều hoạt động thiết thực. Bài viết Nâng cao chất lượng dân số của tác giả Hồ Thị Thanh Thủy đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm nay được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ tích cực trách nhiệm của các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về dân số và phát triển. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức và triển khai nhiều hoạt động truyền thông phong phú, cả nội dung lẫn hình thức, như phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới, kết quả công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tích cực tuyên truyền thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, tổ chức tọa đàm, trao băng rôn tuyên truyền với các nội dung, thông điệp và chủ đề Ngày Dân số Thế giới, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội ngũ cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự hướng dẫn của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, sự chỉ đạo của Sở Y tế, sự phối hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả. Cụ thể, tổng số sinh trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.495 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh là 108,9 trẻ trai trên 100 trẻ gái, chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đạt 92,4% kế hoạch năm, tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng 1.349 người. Các dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số được quan tâm chú trọng triển khai. Công tác truyền thông được đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức, lựa chọn nội dung tuyên truyền đúng đối tượng. Nội dung truyền thông tập trung theo hướng dân số và phát triển, như truyền thông về bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh, truyền thông về những thách thức và nội dung mới trong chương trình dân số, truyền thông về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cung cấp thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên, thanh niên. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng công tác dân số của tỉnh ta cũng đang gặp nhiều khó khăn, như số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao, biến động dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều, nhận thức và tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có xu hướng tăng. Để làm tốt công tác dân số trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt và phổ biến nội dung nghị quyết số 21 NQTU Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch số 74 KHTU ngày 26 tháng 12 năm 2017 của tỉnh ủy đến các sở, ban ngành, địa phương, tổ chức đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số, tiếp tục phấn đấu và duy trì mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh dần về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, góp phần phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp, sắp nhập xóm, tổ dân phố theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng là chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên cũng đang tích cực thực hiện lộ trình sắp xếp lại các xóm, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, quan điểm triển khai được thành phố đưa ra là thực hiện đồng loạt nhằm đảm bảo công bằng về quản lý giữa các địa bàn.
Nhà văn hóa tổ dân phố số 28 phường Chùa Hang được xây dựng từ những năm 1980. Qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp, nhưng đến nay đã xuống cấp và không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của hơn 90 hộ dân với 360 nhân khẩu. Đây cũng là tình trạng chung của hai nhà văn hóa ở hai tổ dân phố liền kề là 26 và 27. Bởi vậy, việc sắp xếp sát nhập ba tổ dân phố 26, 27 và 28 được nhân dân địa phương đồng thuận cao với mong muốn sức mạnh cộng đồng ngày càng được nâng lên. Chia sẻ về nguyện vọng này, đồng chí Chu Đình Lập, Bí thư chi bộ tổ dân phố 28 phường Chùa Hang cho biết:
việc quản lý dân số thì nó sẽ thuận lợi là chỗ là mình có đủ cái sức mạnh để huy động cái sức mạnh cộng đồng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương. Thế rồi thì cái phát triển các cái tổ chức hội của các đoàn thể thì nó sẽ thuận lợi hơn.
Theo thống kê, phường Chùa Hang có 5 tổ dân phố thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập do có dưới 50% số hộ theo quy định. Tuy nhiên, địa phương này đã rà soát và lên phương án sắp xếp lại toàn bộ 28 tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập, phường Chùa Hang còn 11 tổ dân phố, giảm 17 tổ dân phố so với trước. Số cán bộ không chuyên trách ở cấp xóm cũng giảm đáng kể, qua đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phương. Về vấn đề này, đồng chí Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Chùa Hang cho biết:
hiện nay thì nguồn chi cho cán bộ của tổ dân phố là với phường Chùa Hang vào khoảng 1,9 tỷ một năm. Như vậy là chi cho 28 tổ. Thế còn sau khi sắp xếp sắp nhập lại thì đề án sẽ tiết kiệm cho nhà nước vào được hơn 1 tỷ. Bộ máy nhân sự thì chúng tôi có hơn 250 cán bộ của tổ dân phố là cán bộ bán chuyên trách, thì sắp tới là sẽ giảm đi đến 2/3.
Cùng là khu dân cư cấp cơ sở, nhưng nơi quá đông, chỗ lại quá ít là một nghịch lý diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đơn cử như tại xã Sơn Cẩm, có xóm chỉ có 70 hộ dân, trong khi đó có xóm lại gấp 5 lần về quy mô dân số. Bởi vậy, việc sắp xếp sáp nhập các xóm trên địa bàn được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đồng thuận cao, với gần 90% đồng ý với phương án sáp nhập. Theo đó, xã Sơn Cẩm sẽ sáp nhập 7 xóm để thành lập 16 xóm mới, giảm 3 xóm so với trước. Toàn thành phố Thái Nguyên hiện có 687 xóm tổ dân phố, trong đó có hơn 200 xóm tổ dân phố không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, với quan điểm thực hiện công bằng về quản lý địa bàn, không để tình trạng chênh lệch lớn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, thành phố chỉ đạo các địa phương cấp xã thực hiện rà soát và xây dựng phương án sắp xếp đối với tất cả các xóm, tổ dân phố. Theo đó, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị sắp xếp sáp nhập 94 tổ dân phố của 3 phường là Chùa Hang, Hương Sơn và Phú Xá để thành lập 40 tổ dân phố mới, giảm 58% số tổ dân phố. Đối với các phường xã còn lại, hiện đang xây dựng phương án sắp xếp sáp nhập, trong đó 12 đơn vị đã xây dựng xong dự thảo phương án và trong quá trình xin ý kiến nhân dân. Nói về lộ trình công tác sắp xếp sáp nhập các tổ dân phố của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết:
cho đến thời điểm này thì 3 đơn vị là đã xong đề án và chờ Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định. 12 đơn vị là đang xây dựng đề án và cho đến thời điểm này là Ủy ban thành phố đã báo cáo sang thường trực đã có tờ trình. Như vậy trong năm 2019 này thì sẽ hoàn thành là 15 đơn vị xóm tổ dân phố là sẽ hoàn thành xong việc xây dựng trong việc sắp nhập. Thế còn lộ trình tiếp theo năm 2020 tiếp tục thực hiện đối với lại các đơn vị khác.
Có thể thấy, sự đồng thuận của đại bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập xóm tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định là một trong những bước tạo đà vững chắc để các cấp ủy Đảng thực hiện thắng lợi nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Từ thuận lợi trên cùng lộ trình thực hiện cụ thể, bài bản và khoa học chắc chắn sẽ góp phần quan trọng để thành phố Thái Nguyên sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, qua đó góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.
Hai lớn, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Một, khi cách mạng chưa giành được chính quyền về tay nhân dân, theo yêu cầu của cách mạng, Mặt trận có lúc đã thực hiện chức năng của chính quyền trong vùng tạm chiếm hoặc vùng mới giải phóng. Ngay sau khi giành được chính quyền về tay nhân dân, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị nước ta. Mặt trận và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị nước ta tuy có vai trò, vị trí, chức năng và phương thức hoạt động khác nhau, nhưng đều là công cụ thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm mục đích chung là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị nước ta. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2015, trong đó khẳng định tại Điều 12, nguyên tắc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ, nhằm động viên mọi nguồn lực, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như vậy, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do chính nhân dân, chính lịch sử cách mạng Việt Nam thừa nhận và được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thực tiễn của cách mạng Việt Nam càng khẳng định vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ trước đến nay. Thắng lợi huy hoàng của cách mạng tháng 8 năm 1945 gắn liền với sự nghiệp của Mặt trận Việt Minh năm 1941-1951. Đó chính là sự kế tục sự nghiệp cách mạng đã được chuẩn bị từ trước của Hội Phản đế Đồng Minh năm 1930-1936 và của Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936-1939. Tiếp theo Mặt trận Việt Minh là Mặt trận Liên Việt năm 1951-1955 đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. kế tục Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời năm 1955 đã đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1960 và Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam năm 1968 đoàn kết nhân dân cả nước làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng mới. Con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường với nhiều thành phần kinh tế, đại diện cho mỗi thành phần kinh tế là một bộ phận trong nhân dân, một lực lượng xã hội. Cùng với sự cạnh tranh kinh tế để phát triển là sự phân hóa giàu nghèo. Nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp ra đời. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ, sự giao lưu văn hóa tác động đến lối sống và cách nghĩ của mỗi người, của mọi tầng lớp trong xã hội. Mặt khác, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong giai đoạn mới của cách mạng, với nền dân chủ ngày càng phát triển thì vai trò của mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng quan trọng, nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Vì vậy, khẳng định và nâng cao vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là một yêu cầu khách quan có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của đất nước ta hiện nay.
Vinh quang thay Mặt trận Tổ quốc ta, dưới lá cờ Đảng sóng gió vươn qua, trùng trùng lớp lớp sóng pha, vạn dân một khối hát chung bài ca.
Một con tim hướng về anh Thái Dương, giao lưu kinh thường một mái nhà chung, người người cùng xa.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 130, biển kiểm soát 20MD106052, nhãn hiệu Momentium. 131, biển kiểm soát 20B191149, nhãn hiệu Piaggio. 132, biển kiểm soát 20B200922, nhãn hiệu Honda. 133, biển kiểm soát 89K81952, nhãn hiệu Honda. 134, biển kiểm soát 20M39660, nhãn hiệu Honda. 135, biển kiểm soát 20H56537, nhãn hiệu SYM. 136, biển kiểm soát 20F53768, nhãn hiệu Honda. 137, biển kiểm soát 29M62020, nhãn hiệu BET. 138, biển kiểm soát 20E123283, nhãn hiệu Honda. 139, biển kiểm soát 20H110698, nhãn hiệu Honda. 140, biển kiểm soát 0939F8-7151, nhãn hiệu Honda. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng vài nơi. Khoảng ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Hiến máu tình nguyện không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn có lợi ích thiết thực cho chính bản thân người hiến máu. Mỗi lần hiến máu là một lần người hiến máu được kiểm tra và biết rõ hơn về sức khỏe của mình. Theo các nhà khoa học, hiến máu còn giúp tăng tạo máu mới, giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và ung thư.
Mỗi người khỏe mạnh, tuổi từ 18 đến 60, cân nặng trên 45 kg đối với nam và trên 42 kg đối với nữ, không có hành vi nguy cơ lây nhiễm viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai đều có thể đăng ký tham gia hiến máu.
Hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ không có hại tới sức khỏe của người hiến máu. Nếu quý vị khỏe mạnh và đủ điều kiện, xin đừng ngần ngại, hãy tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội Hành Trình Đỏ vào ngày 12 tháng 7. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 1 Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên.
Mọi chi tiết về Hành Trình Đỏ vui lòng liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, số 969 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, hoặc truy cập website hanhtrinhdo.vn.
Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt.
Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cu hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này. Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cu hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.